Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2014. Hôm nay nếu các vị để ý thì đó là ngày trăng tròn nhất của mùa thu, tức là chính xác hôm nay là ngày rằm tháng 8. Kỳ thực là trời ở bên ngoài trăng cũng khá đẹp, mà mình ngồi học thì dường như hơi phí, phải ngồi ở ngoài ngắm trăng chơi thôi. Ở đây thì hơi lạnh, chứ còn đúng ra thì chúng ta nên ngồi ngoài trời thì nó rất là hay. Có một lần mình ở chân không á, mình nhắc một chút kỷ niệm để các vị thấy. Cũng vào mùa thu như thế này, mình cùng với một số huynh đệ ngồi trong nhà Lý Quốc. Thế rồi ông cụ Trúc Lâm á, buổi tối ông hay chống gậy đi lụp cụp, đi một vòng quanh tu viện á. Lúc đó ở chân không, cụ vô cụ thấy mấy thầy trẻ đang ngồi nghí ngố, ông cụ cười, ông nói: "Này, mấy chú có biết không, hồi xưa ở Phước Hậu tôi cũng nhỏ như mấy chú, cũng mới xuất gia tu, cũng hay ngồi trong nhà lý sự. Thế rồi hòa thượng Pháp Chủ, tức là ngài Khánh Anh á, ông vô ông nói: "Này, mấy cái chú nhỏ này dốt quá đi, trăng đẹp như thế này không chịu ra ngắm trăng, ở trong nhà mà cứ lý sự cãi lộn với nhau." Thưa các vị, kỳ thực là đôi khi chúng ta cũng có thể làm được điều là thưởng lãm trăng, nhưng mà nếu không có cái năng lực thực tập á, thì có khi mình nhìn trăng chừng một phút thôi, rồi phút sau mình làm cái chi? Cũng vọng thức lăng xăng, cũng nghĩ tưởng bời bời, chứ không có thưởng lãm trăng được. Thành ra thiên nhiên thì giống như nhau, cái điều kiện để tặng niềm vui hạnh phúc thì nó đồng đẳng cho mọi người, nhưng mà thưởng lãm được hay không còn là người biết thưởng lãm nữa chứ. Do vậy thưa các vị, nếu mình tu á, thì cái khả năng thưởng lãm của mình đối với đất trời nó thênh thang hơn là người trần thế. Cũng đời sống như vậy, cũng tuổi thọ như vậy, cũng miếng ăn bình thường như vậy. Thế nhưng mà với người họ có con mắt nghệ thuật á, thì họ nhìn mọi vật nó ra vẻ nghệ thuật. Còn nếu kẻ phàm phu thì nhìn mọi vật nó ra cái vẻ phàm phu. Rồi nếu vật hiền nhân thì họ nhìn mọi vật nó khác hơn ta. Rồi trong lĩnh vực đời thường, ví dụ như cũng là trăng như nhau, thế nhưng mà nhà thơ nhìn trăng thì nó khác với thiền sư nhìn trăng ấy. Ví dụ là nhà thơ họ nhìn trăng thì sao? Các vị nhớ mấy bài thơ của... Nếu các vị nhớ vài bài thơ thì các vị thấy nó rất là khác biệt. Ví dụ như Quang Dũng cũng có mấy bài thơ về trăng đó. Trăng của Hàn Mặc Tử thì dĩ nhiên rồi, đôi khi nó bệnh hoạn, đôi khi nó rất ư là... Rồi nếu là trăng của Hoàng Cầm hay là trăng của Quang Dũng thì có nhiều bài thơ cũng làm cho lòng người xao xuyến, chứ không phải là không. Ví dụ như bài Cố Quận thì phải. Mở đầu nó là chi đây? Mình mới thoáng nhớ là cái quý vị cười quên mất rồi. Nhưng bài đoạn thứ hai đó là: "Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai cả đời chờ." Thưa các vị, là cái đất nước Việt Nam mình trong quá khứ tính ra là nó bằng cái lỗ mũi người ta chứ mấy. Thế nhưng mà rồi do vì cái điều kiện di chuyển ngày xưa nó khác với chúng ta, quốc bộ thôi, cho nên thấy nó rất là xa, xa vời vợi. Từ Hà Nội đi về những cái tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, rồi ngược về phương Tây, dọc theo sông Mã, thấy dường như là nó xa như là kẻ lữ thứ, và họ dùng cái từ lữ thứ, kẻ độc hành, vân vân. Nhiều bài thơ Quang Dũng nói được điều này. Trong khi đó thì với chúng ta thì thưa các vị, là cái đất nước có chút xíu tí tẹo thôi, đâu có gọi chi là xa quê hương, đâu có chi ghê gớm đủ để làm thơ đâu. Mình từ Việt Nam mình qua đây, rồi mình từ đây mình đi những nơi khác, mắt của mình nó tiếp xúc với ngàn vạn cảnh, không gian nó mở ra rất là mênh mông, thì gọi rằng là ly hương nó đúng, phải không? Nó là kẻ lữ thứ, nó cũng đúng nữa. Còn lần này từ tỉnh này tới tỉnh kia, dường như là nó bằng cái lỗ mũi của người ta chứ mấy. Thế mà nào bài thơ ly hương, nào là cố quận, nào là gợi nhớ, gợi thương, vân vân. Thế thì cái điều thứ nhất mình nhìn ra nó là thế này. Thưa các vị, là cùng một cảnh trí như nhau, không gian như nhau, nhưng mà tùy vào tâm thức khác biệt, cho nên chúng ta có những cái cảm hoài khác nhau. Từ những cảm hoài khác nhau nó hình thành cái chi khác nhau. Buồn vui khác nhau, sầu tủi khác nhau, bất an, ưu tư, phiền muộn khác nhau. Và an lạc, niết bàn, giải thoát nó cũng khác nhau, ngay cảnh trí bình thường chứ có khác gì đâu. Thế rồi các vị nhớ một vài bài thơ của Thiền sư Nhật. Ví dụ như đạo hữu vừa nhắc đó, đó là một bài của Basso là Vầng Trăng Non Dại, phải không? Theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Rồi có một bài của Thiền sư nào tôi không nhớ, nó cũng rất là hay, không biết tôi đã đọc cho các vị nghe chưa. Đó là tâm ta sáng bừng, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Mình chép tặng các vị bài thơ này. Cái này nói chuyện thơ thẩn cho vui, chứ không có học đạo lý nha. Tâm ta sáng bừng, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Mình nghĩ bài thơ này rất dễ thương đó. Các vị đọc cái thuộc liền thôi. Tâm ta sáng bừng, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện nó dính liền với chuyện này rất là hay. Đó là chuyện chi? Có một tên ăn trộm đó. Nó đi vô, nó ăn trộm. Thế rồi nó đi quanh một vòng thiền thất của thiền sư. Nó nhìn thấy không có cái chi để nó lấy được. Cái nó phun nó mấy cái phèo. Nó nói chán ghê, thất không có cái chi để ta lấy hết. Vị thiền sư bật dậy nói này, nếu anh hỏi xin ta thì ta có cái để cho chứ, đâu đến nỗi là không có chi làm cho anh buồn rũ rượi vậy. Cái này ông có chi, nó tối thiểu thì ta cũng có cái mền ta đang đắp, có bộ đồ ta đang mặc, ta sẽ tặng cho ngươi. Thế là nhà sư nhà ta cởi cái chiếc áo bông đang mặc tặng cho tên ăn trộm, tặng luôn cho cái mền nó khoác đi để đủ ấm. Thế rồi ông ta đứng trần ở trước cửa sổ, nhìn trăng trung thu tròn vành vạnh rất là đẹp, than câu: nó tiếc thay, ta có thể cho mi được vầng trăng ở trên trời sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với manh áo cũ kỹ và cái chiếc mền hôi hám kia. Nó hàm cái chi nơi đây? Thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa sâu xa hơn, đó là những hiện tượng thiên nhiên bên ngoài và những cái vật chất tầm phào như là chiếc áo, chiếc mền nhé. Ta ước chi ta có thể cho anh được vầng trăng. Nó hàm cái nghĩa là vầng trăng này đấy, vầng trăng bên trong của tâm thức. Tâm ta sáng ngời, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Thực ra thì câu chuyện đó nó làm thành hai bài thơ. Một bài thơ thứ nhất, và thiền sư không biết là ai đó, có một câu thế này: tên trộm đi rồi, tên trộm đi rồi, bỏ quên bên cửa một vầng trăng soi. Các vị đọc hai bài thơ thì các vị thấy là nó có cái chất thiền ngay à. Nó không có làm cho lòng ta ủ ê chìm đắm, phải không? Còn nếu đọc thơ Quang Dũng thì các vị thấy nó chìm ngay. Ngồi đây năm năm miền lý hương, quê người đôi gót mỏi tha phương, có những chiều trăng tròn đỉnh núi, Dạ ai chài gạo giả đêm sương. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Cái thời điểm của những người con trai vào thập niên 40, 50 á, các vị biết rằng là họ theo tiếng gọi của nước non, một lần vác súng ra chiến trường là không có về. Cho nên người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ, ai thương vai? Này là vợ, này là con, này là em, này là người thân, thưa các vị. Nhưng mà những người đó họ khóc là người thân họ đi không về, đúng rồi. Thế nhưng mà có những người không bà con nhà họ chi họ cũng khóc, cho nên gọi là thương vai. Ai vậy? Nhà thơ, nhà văn là người ta dùng cái từ rất là chính xác, đó là thương vai và khóc mướn đó. Đâu có ai mướn đâu. Thế nhưng mà cũng có thể nhỏ nước mắt vì những người bơ vơ. Tại vì thưa các vị, cái xúc động của họ rất là giàu, tình cảm của họ nó rất là lai láng. Cho nên các vị đọc vào thơ Quang Dũng, thơ Bằng Cầm, bất cứ cái thể loại thơ nào của những nhà thơ, các vị thấy nó có cái nét trầm lụy, muộn phiền, ưu tư, dằn vặt, khổ đau, sầu thảm đó. Còn thơ Thiền Sư thì nó khác. Thế nhưng mà cái chuyện trở lại đây là cái chuyện này. Các vị đối chiếu bất cứ một cái đoạn thơ nào của Trần Thế, rồi các vị nhận diện hai cái đoạn thơ. Một là hài cú, đó là đây. Còn một là một đoạn thơ của Thiền Sư Nhật, thì các vị thấy nó thanh thoát, dễ thương. Và nó không có làm cho lòng chúng ta chìm đắm. Tâm ta sáng bừng, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Còn bài thứ nhất, tên trộm đi rồi, bỏ quên bên cửa một vầng trăng soi. Nó đâu có gợi trong tâm thức các vị cái nỗi buồn da diết gì đâu. Nó đâu có nhận chìm tâm thức của chúng ta đâu. Đó là cái điều thứ nhất để mình nhận diện rằng là cái điều gì mà trong tâm của mình có thì nó biểu hiện ra ngoài rất là dễ. Thí dụ như trong tâm các vị mà nó đầy xúc cảm, thế thì các vị nói nè, các vị thở dài cũng là một loại xúc cảm để lắng động người ta, chứ không cần nói đâu. Các vị lắng nghe ai mà họ ngồi với các vị họ thở dài thường thường chừng ba hơi là biết trong lòng họ nó có đầy uẩn khúc rồi đó. Rồi các vị ngồi với bất cứ ai mà họ mở miệng họ nói chừng dăm ba câu, họ thể hiện cái điều của họ như là chăm sóc các vị, hoặc là họ nhìn các vị, hoặc là họ có một cái cử chỉ gì, thì các vị có thể đoán ra được là nơi tâm thức này kia nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó trống vắng, hoặc là nó có cái năng lượng từ bi ra sao, rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Từ những cái ngữ cú của thi ca đã đi vô một góc của tâm thức đời người để thấy được điều này. Thế rồi điều thứ hai, mình chia sẻ điều này. Ý thứ nhất, chia sẻ cái điều quan trọng là trăng bên ngoài và trăng bên trong. Thế nào là trăng bên ngoài? Thưa các vị, mặt trời, mặt trăng, sao, vân vân, tất cả những cái hiện tượng bên ngoài nó có thể chiếu sáng. Hành tinh này nó có thể đốt cháy. Thế nhưng mà nó không soi sáng được trong đáy lòng của các vị. Trăng bên trong mới có khả năng làm được một điều là soi sáng từng tế bào của các vị. Thế rồi nếu các vị quy chiếu là những bài kinh, hoặc là mỗi sáng ta lại sám hối, các vị thấy là trong cái từ của các, trong những cái tên của Đức Phật, nó có hai chữ rất là quan trọng mà dường như năm rồi mình có nhắc cho các vị nhớ đó. Một là chữ gì? Một là chữ Quang, phải không? Hai là chữ gì? Chữ Vương. Đọc 108 danh hiệu Đức Phật thì các vị thấy điều này. Thậm chí cái từ mà chúng ta quen dùng đầu ngữ đó là A Di Đà Phật, nó cũng có hàm ý nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đó. Và đó là họ đơn giản bớt ý nghĩa của cái tên Đức A Di Đà nha, chứ kỳ thực nó tới mười mấy cái tên khác nhau, chứ không phải là chỉ có ba tên. Người ta dịch chữ Amita tức là A Di Đà đó, nó tới mười mấy tên và nó có cái hàm nghĩa là quang và vương này hết 2/3. Rồi từ cái điều này chúng ta trở lại. Thưa các vị, thế nào là quang? Trăng bên trong là quang nghe. Trăng bên trong là quang. Dùng cái từ trí tuệ cũng là quang, tức là ánh sáng từ bên trong. Dùng cái từ khác đó là cái biểu hiện của năng lực quang, đó là vương. Tại sao? Thưa quý vị, cái năng lực của ánh sáng nó phá vỡ hết vô minh, phá vỡ hết phiền não, dẹp sạch tối tâm. Ví dụ như trong nhà thầy có thể tối 1000 năm, thế nhưng mà chỉ cần bật đèn lên thì ánh sáng nó có mặt thì bóng tối liền tan biến mất, chứ không có cần phải mất 1 phút, 1 giây gì thì bóng tối nó mới bị đuổi đi. Mình cứ hình dung rằng là cái chuyện tu tập của mình, nói theo ngôn ngữ của các nhà luận lý Phật Pháp á, thì đã mất hà sa kiếp trong cõi tử sinh, cho nên phải mất hà sa kiếp để tu. Thế rồi ta đặt một câu hỏi với nhau thế này: trong mỗi một kiếp sống anh có mặt giữa trần đời này, anh làm cái chi? Anh vừa tu vừa làm gì? Tạo nghiệp chứ. Tại vì không có một đời sống nào không vai nghiệp hết. Dù anh có thể ăn chay, thế nhưng mà ăn chay không hẳn là không có tạo nghiệp sát nghe. Tại sao vậy? Tất cả loại rau cỏ trồng, thưa các vị, không có một loại rau cỏ nào không dính dáng với cái chuyện sát sanh để có được cọng rau cho các vị ăn. Cày đất đã chết sinh mạng, trồng cây phải bảo vệ kiến, bảo vệ sâu. Quá trình phát triển từng ngày, người ta phải tưới tắm, người ta phải duy trì, tức là phải giết rất là nhiều loài động vật bé nhỏ để có được cọng rau cho các vị ăn. Ở trong quá trình ăn chay, thưa các vị, có khi những loại thức ăn mình đang ăn đó, nó cũng ít nhiều gì nó sát sanh mụn mớ vi sinh vật bám vào đời sống của loại thực vật chứ. Các vị nấu là đã sát sanh ít nhiều rồi. Rồi tự thân của từng loài thảo mộc nó cũng có mạng sống của nó, chứ nó không phải là một loại vô tri như viên đá. Thế thì các vị nói rằng các vị có mặt giữa trần đời này để tu, không có tạo nghiệp nữa ư? Không. Một kiếp sống để tu, thưa các vị, ta vừa tạo nghiệp lành, ta cũng có vô hình trung tạo thành cái nghiệp để bồi hoàn lại nở nần. Do vậy cho nên nếu nói rằng là 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi phải tu hà sa kiếp, thế thì hà sa kiếp tu đó các vị tu cũng có mà các vị tạo nghiệp cũng có, thế thì đời nào mà chúng ta thành đạt được sự giải thoát? Và dùng ví dụ mình vừa nói là quang và vương này, thì các vị thấy là nếu bảo rằng bóng tối đó có mặt trong căn nhà này 1000 năm, tôi phải mất 1000 năm đuổi mới hết bóng tối. Thế thì các vị mất bao nhiêu thì giờ trong cái lúc vừa đuổi bóng tối đi? Tức là các vị vừa tạo nghiệp tu hành thì các vị cũng vừa tạo nghiệp sinh tử nữa, thì đời nào các vị giải thoát được? Thế thì sẽ không có cái chuyện con nay phát tâm tu tập không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, mỗi sáng chúng ta lại phận đó. Thậm chí không cầu quả thinh văn, duyên giác cho đến quả Bồ Tát, không cầu nghe. Mà con phát tâm thì ngay tức khắc liền chứng quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Các vị thấy lời đó là lời của truyền thống Tịnh Độ Tông người ta viết văn sám hối đó. Nó hàm ý nghĩa rằng là con nay phát tâm không chứng nhân quả phương tiện như thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, con chứng liền tức khắc quả Phật trong một chốc tay. Thì cái câu đó nó vô cùng là kiêu kỳ, phải không? Nếu dùng cái từ chính xác nó vô cùng kiêu kỳ. Phàm nhân tràn đầy nghiệp thức, tràn đầy phiền não bất an, vọng thức vô cùng là bời bời, thế mà phát tâm muốn liền chứng quả Phật ngay tức khắc trong một chốc tay. Thế thì các vị hình dung coi là lời này nếu không phải là lời của chư vị tổ sư viết thì chúng ta nghĩ rằng đây là lời của ma nói thôi. Tại vì làm sao có thể tin được điều này? Ngay trong phàm thân này thế mà một chốc tay liền chứng quả vô thượng giác, tức là chứng quả Phật. Thì các vị hình dung rằng là có thể làm được điều này hay là không? Trở lại cái ví dụ, bóng tối có 1000 năm trong căn nhà, chỉ cần bật que diêm lên thì sáng bừng, chứ không phải mất 1 phút giây nào để xua đuổi bóng tối hết. Do vậy cho nên trong tất cả danh hiệu Phật thì cái từ này luôn biểu hiện. Và cái từ này, thưa các vị, nó liên hệ với cái từ này rất rõ ràng. Vương là chi? Là vua, là chủ. Nó hàm ý nghĩa rằng là khi có năng lực tự giác thì liền tức khắc có khả năng làm chủ được đời sống, làm chủ được tử sinh. Liền có khả năng là trong một sát na đoạn trừ phiền não. Cho nên hai cái từ này, một phần là thể, một phần là dụng. Thể là ánh sáng, dụng là năng lực phá sạch vô minh. Cho nên tất cả danh hiệu Phật, chúng ta thấy hai cái từ này rất là đầy ở trong đó. Rồi từ hai cái từ này ta quy chiếu lại cái bản chất của thể và dụng, tức bản chất của ánh sáng và quyền quy phá vỡ vô minh này, nó chỉ có mặt ở trong đây thôi, có mặt của trăng bên trong tâm thức các vị thôi. Ánh sáng bên ngoài không có khả năng giúp được cho các vị phá vỡ vô minh phiền não. Chỉ có ánh sáng nơi tâm thức của các vị bật lên thì các vị mới phá vỡ được vô minh phiền não. Liền trong một sát na đoạn đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Đây là con đường mà mười phương chư Như Lai khai triển, chứ không phải là các vị thiền sư khai triển nha. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ vô cùng đơn giản, dễ hiểu thì các vị thấy điều này. Ví dụ, trong quá khứ, một hôm mình lái xe trên đường, bất thần mình phát giác ra rằng là mình đang cán ngang qua một cái thi thể. Và mình kinh sợ và hãi hùng vô cùng, cho nên mình chạy biến luôn, mình không có dừng lại để khai báo cảnh sát rằng là tôi lỡ giết người. Tại vì đụng đến chuyện đó thì thưa các vị, ở tù và rất là nhiều vấn đề nó phát sinh, chứ đâu phải là chỉ đơn giản là anh trình báo với cảnh sát là anh đã giết người rồi là nó yên đâu. Thế rồi cái hối hận này nó kéo dài cho tới 20 năm. Và mỗi lần mình lái xe trên đường thì cái chuyện gì nó phát sinh trong tâm thức mình. Thưa các vị, tự nhiên là lòng mình rất là bồi hồi, lòng mình rất là lo lắng, mình rất là ân hận, mình rất là buồn. Và cái nỗi niềm này, thưa các vị, nó như một viên đá rất là nặng trong tâm thức mình, nó đeo cho tới 20 năm. Thế rồi bất thần một hôm, tình cờ mình đọc một trang báo, mình thấy là vào ngày đó, vào tháng đó, cái tai nạn xảy ra đó, đã có người họ thú tội, họ tự thú với cảnh sát, nói rằng là họ đã từng cán chết một người vào ngày đó, tháng đó, vào cái giờ đó. Tức là mình nghiệm ra thì cái người bị tai nạn xe cộ chết ở trước mình tới 2 tiếng đồng hồ, hóa ra là đã là một xác chết trước khi mình vô tình cán ngang qua. Thì tâm thức các vị lúc bấy giờ, cái viên đá đó cần làm cái chi để nó rớt không vậy? Tức khắc mọi cái nỗi niềm ân hận 20 năm nó nặng như đá trong tâm thức mình, tự nhiên nó rớt nhẹ tên, phải không? Thứ nhất là không cần thời gian, thứ hai là không cần không gian mình tới tận nơi, và thứ ba là cũng không cần ai tới xoa dịu, dỗ về, hay là an ủi, hay là nhà tâm lý trị liệu nào tới để cho mình ngồi mình tỉ tê, mình khai báo, mình nói rầm rì cả mất cả nửa ngày mình mới trút được cái nỗi niềm ân hận trong tâm thức. Đúng hay là không đúng? Thưa các vị, chỉ cần mình đọc một mẫu tin trong báo rất là bé nhỏ thôi, mình bật sáng ra, ồ, hóa ra là mình đâu có phải là người đã từng mang cái tội sát nhân. Thế thì mọi nỗi niềm cưu mang nặng nề 20 năm liền tức khắc bay biến như khói mây. Chỉ cần giác ngộ gần đó thôi. Rồi từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại. Thưa các vị, trăng bên trong sáng là chi? Xưa giờ mình có một cái lầm lẫn, đó là mình thấy đây là buồn, đây là vui, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, là tôi, là tôi. Những nỗi sầu lo ưu tư phiền muộn nó trĩu nặng lòng mình là ta. Thế rồi một phút tình cờ các vị nhận ra được, các vị đi vào gia tài thánh giáo Như Lai, các vị được Đức Thế Tôn dạy cho một câu thôi nghe. Đó là chi? Ta là người đang thấy năm uẩn, cho năm uẩn không phải là ta. Hay nói dễ hiểu hơn, mình diễn dịch lại bằng cái cách trình bày của mình. Ta là người đang thấy buồn giận ghét thương, chứ buồn giận ghét thương không phải là ta. Ta là người đang nhìn dòng chảy ý thức đang thầm thì, nghĩ suy, vận hành cuồn cuộn đây, chứ ta không phải là dòng chảy ý thức. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tất cả những cái điều các vị nghĩ rằng là tôi đang giận, tôi đang buồn, tôi đang bất an đây, những cái điều đó tự nhiên nó liền rớt xuống. Kỳ thực cái điều này nó vô cùng là dễ để cho chúng ta chiêm nghiệm, chứ đâu phải là chuyện khó. Bất cứ cái thứ gì các vị nhìn được nó thì nó là đối tượng ở bên ngoài các vị, mà không hề là tự thân các vị, không hề là bản chất của các vị. Điều này đúng hay là sai? Khi con mắt tôi nhìn 1.000 người phía trước tôi nói rằng 1.000 người đó là tôi ư? Sai. Thưa các vị, Cái điều này nó vô cùng đơn giản và nó rất là cụ thể để cho chúng ta nhận diện. Ví dụ như trước mắt tôi 1.000 người, thì 1.000 người đó là 1.000 người rất là khác biệt. Họ khác về tuổi tác, khác về giới tính, khác về hình sắc, khác về âm thanh, khác về lý lịch của họ, tên tuổi của họ. Thế nhưng mà con người nhìn là một hay là 1.000? Chỉ có một thôi. Đối tượng trước mắt tôi 10.000 hoặc 1.000 hoặc vài ba người, thưa các vị, không quan trọng, mà cái con người thấy thì chỉ có một. Đối tượng thì 1.000 thứ. Để các vị quay lại, tự ví dụ đó các vị nhìn. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, này suy nghĩ, này nói năng thầm thì. Này là phố chợ rộn ràng trong tâm thức ta. Nó có diện mạo khác nhau nè. Cái cấp độ buồn giận khác nhau nè. Cái nỗi lo lắng phiền muộn khác nhau. Sự suy nghĩ thầm thì rất là khác biệt. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị đơn thuần chỉ có một mà thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu lại. Cái buồn giận ở mức độ cạn nhất không hề là các vị. Nó là cái đối tượng bị các vị nhìn. Cái lo âu phiền muộn không hề là các vị, mà nó là cái bị các vị nhìn. Cái lo lắng thì thầm bên trong này, nó tạo thành cái bản ngã của các vị. Nó cũng không hề là các vị, mà nó là cái bị các vị thấy. Ngang đây các vị thấu ngộ được điều này thì cái chuyện gì phát sinh? Cái thấy là mặt trăng bên trong đây, là mặt trời bên trong đây. Và mặt trời bên ngoài, dù có 1.000 mặt trời, không thể nào soi sáng được, không thể nào thấy được từng cái buồn giận đang sinh ra trong tâm thức các vị. Từng ngóc ngách rất là sâu nơi lòng các vị không có thần linh nào thấy được cả, mà chỉ có cái vị Thế Tôn. Đó là năng lực giác ngộ của các vị. Đó là cái năng lực chiếu sáng của tâm các vị, thấy nó mà thôi. Thế thì thưa các vị, không có một phương pháp nào đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, tắt hết dòng chảy nghiệp thức của ba cõi sáu đường bằng cái năng lực tự nội, tức là bằng cái năng lực tâm chói sáng tuệ tri của các vị bên trong. Và pháp hành trì này, thưa các vị, thiền nguyên thủy, thiền tứ niệm xứ, Vipassana, thiền nông độ, hay là các pháp tu của các truyền thống Phật giáo đều đi vô cái chỗ này để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Người ta thấu được điều này, thưa các vị, tất cả những cái linh tinh vụng về bên ngoài, vặt vãnh bên ngoài, người ta có quyền làm, không làm, không quan trọng cả. Nhưng mà sống được với cái năng lực tuệ tri như thế này thì người đó liền thành đạt được sự giác ngộ đó. Thưa đại chúng, là đôi khi mình cũng đọc vớ vẩn thử những sách của cụ trưởng lão Thông Lạc này, cụ viết. Cụ hơi cực đoan á, cực đoan một cách quá đáng. Cụ phủ bác hết văn học Phật giáo Đại Thừa. Và cụ phủ bác luôn cả truyền thống thiền nông độ. Nhưng mà thưa các vị, nếu thấu đạt được cái điểm vô cùng quan trọng này thì người ta không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Cực đoan nó đổi là người nào ăn chiều đó là phạm giới, người nào ăn chiều không thể thành thánh được. Thưa các vị, cái này nó rất là cực đoan. Đức Thế Tôn ngày xưa không có cực đoan như vậy. Đi con đường trung đạo thôi, cho phép những vị tỳ kheo già ốm yếu tật bệnh có thể buổi chiều dùng sữa được cái mà. Và đọc vào kinh văn, thưa các vị, Đức Thế Tôn không phải chỉ có đơn giản một bộ văn học A Hàm, đó là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, mà còn có Tiểu Bộ Kinh nữa. Mà trong Tiểu Bộ Kinh dở ra thì thưa các vị, nào là Thiên Cung Sử, nào Ngã Quỷ Sử nè. Tức là trong quá khứ đã thà sa kiếp tu, đã từng trải ngang qua rất là nhiều cảnh giới, có khi sinh những loài nọ, loài kia, có khi sinh vào loài quỷ. Mà Ngài phủ bát toàn bộ. Thế thì Ngài vô hình trung là phủ bát luôn cả văn học Tiểu Bộ Kinh của văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Thế cho nên thưa các vị, một phần luận lý của ông cụ thì cũng rất là hay, phục hồi lại cái phẩm chất đạo đức của tăng già. Thế nhưng mà một phần cũng hơi cực đoan, đành rằng cái nhìn của cụ nó cũng có một phần lấy từ cái nền kinh văn. Nhưng mà theo mình thì thưa các vị, Phật giáo không có hề cực đoan đến nỗi như vậy. Cái cực đoan nào thưa các vị, nó cũng đưa đến cái sự cuồng tín. Phật giáo thì xưa giờ không có cuồng tín, nó là con đường trung đạo mà. Từ cái điều đó mình nói, rồi trở lại cái chuyện chúng ta, thưa các vị, trăng bên ngoài Mặt trời bên ngoài không soi sáng được tâm các vị, chỉ có vầng trăng bên trong thôi, tức là cái năng lực tâm thức chiếu sáng của các vị, nhìn ra tất cả những ngóc ngách phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, nhìn ra được những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang sinh đang diệt trong các vị. Các vị nhìn được nó, chưa cần làm gì nhiều. Mình đừng nghĩ rằng là phải đoạn sạch phiền não, đừng có ưu tư, phiền muộn, khổ đau, không cần. Nó đến nó đi rất bồng bềnh, nó không có gốc. Các vị chỉ cần an trú trong cái nhìn thì mọi thứ bị nhìn nó lần lần nó rơi rụng hết. Có khi chúng ta lầm cái từ, ví dụ như cái từ sư ông Trúc Lâm dạy là biết vọng không theo đó. Mình cứ lầm, mình tưởng rằng là phải diệt vọng, phải tắt hết vọng thức, phải loại trừ, phải trấn ngự, phải đè bẹp, phải bạo hành. Thưa các vị, tu như thế là sai nha. Chỉ cần các vị an trú ngay cái liễu tri thường hằng, tức là an trú ngay trong trạng thái tuệ tri, thì mọi thứ phiền não nó tự nhiên không còn gốc rễ chi, nó tự nhiên tắt. Hoặc nó không tắt thì kẻ mồ nó sinh nó diệt là chuyện bên ngoài không dính chi ta. Ta đích thực là cái thấy, đích thực là cái nhận biết, ta nhìn được nó. Thưa các vị, chỉ cần an trú ngay cái nhìn thì mọi thứ phiền não liền tắt, không sớm thì muộn nó cũng tiêu hết. Cho nên có khi mình dễ hiểu lầm những cái từ của các bậc thầy khai triển, và mình tu trên cái con đường là bảo hành, dẹp sạch vọng thức, phải tìm mọi cách loại trừ, phải sống được với thế tâm thường hằng bất động. Thế thì mình đang làm một việc, đó là mình vô hình trung, mình hủy hoại thân của mình, tật bệnh như chơi. Cái dòng chảy tâm thức nó vận hành cuồn cuộn như nước thế này, các vị hãy để nó trôi xuôi. Thì thưa các vị đi càng ngày càng đi vào chiều sâu sự tu, nó có được sự an lạc. Còn nếu các vị chận đứng đó, dập tắt đó, đoạn trừ đó bằng một cái phương pháp rất ư là bạo động, thế thì các vị bị phản ứng ngược từ thân sinh lý của các vị, từ tâm thức của các vị, thì cái chuyện gì phát sinh? Càng tu thưa các vị, có khi càng nóng nảy, càng tu lâu mặt mày càng đằng đằng sát khí. Do vì mình cứ nghiến răng nghiến lợi, mình cứ gầm gừ, mình cứ đoạn phiền não, diệt vọng tưởng. Thưa các vị, ngay pháp tu là ta đã trái với cái phương pháp hành trì, nó vô cùng là phi tự nhiên. Và càng tu thì thưa các vị, nó càng trở thành người vô cùng khó ưa. Bản tính là một, mà cao có là hai nè. Và chưa biết tu thì còn dễ thương, mà tu lâu thì trở thành một người thiên hạ kinh sợ, không dám lại gần. Do vì chúng ta hành trì sai. Không cần làm như thế. Đơn giản chỉ cần làm một việc, đó là anh hãy là cái nhận biết, an trú ngay đến cái trạng thái biết thôi. Thế thì mọi cái bị biết nó liền tắt dần thôi, chứ không có còn lý do gì mà nó sinh khởi nữa. Đó là làm cho mặt trăng bên trong của các vị sáng bừng. Thì cái năng lực của nó tự nhiên là nó như vị hoàng đế. Chỉ cần có mặt vị hoàng đế tại triều, một vị minh quân, thế thì mọi kẻ tôi thần, mọi tên vớ vẩn liền lập tức là đâu vào đấy, ngồi vào hàng ngũ đàng hoàng. Mình bỏ nhà đi chơi 3 năm không về, tôi trai tớ gái nó lấy mũ của mình, nó lấy áo của mình, nó lấy gậy của mình, nó lấy đồ nghề của mình ra, nó bài trò, nó làm chủ nhà, nó ngồi trên ghế và nó la hét sùm. Thế nhưng mà ông chủ thiệt ông về thì cái chuyện gì phát sinh? Không làm gì cả, không trợn mắt, không la rầy, chỉ cần mở cửa bước vô thì tôi trai tớ gái, những cái tên mà nó vớ va vớ vẩn lâu nay, nó tưởng rằng mình không về đó, lập tức sẽ lũi xuống bếp chốt sạch. Nó là như vậy đó. Khi các vị làm bật sáng năng lực tuệ tri bên trong các vị, năng lực nhận biết của các vị, thì liền tức khắc mọi thứ phiền não liền tắt nha. Ta cứ lầm lẫn, ta là buồn, ta là giận, ta là ghét, ta là thương, ta là suy nghĩ bồng bềnh này. Và ta cứ lầm lẫn như thế, bao lâu thì nó tắt? Thưa các vị, chỉ cần làm một việc là các vị nhìn nó thôi. Các vị là người thấy, các vị là năng lực nhận biết. Nó trở thành cái đối tượng bị biết thì liền tức khắc như ông chủ trở về nhà, ngồi yên vị trên chiếc ghế, thì mọi thứ tôi trai tớ gái trong nhà sẽ rút lui xuống bếp hết. Nó là như vậy đó. Không cần dụng công. không cần tốn công sức gì bao nhiêu cả, và nó vô cùng đơn giản. Và kỳ thực không có một pháp hành trì của truyền thống tôn giáo nào bì được với đạo Phật là như vậy. Truyền thống nào cũng bắt chúng ta hướng ra bên ngoài, hướng vào đấng thần linh, có niềm tin với đấng sáng thế và vũ đuôi các vị thầy, tuân phục vị giáo sĩ. Thế nhưng mà riêng truyền thống đạo Phật, thưa các vị, thấu đạt được điều này rồi thì ai là thầy của các vị? Ai là thầy? Thưa các vị, thiền sư hồi xưa nói một câu rất là chính xác, là đối với người đã thấy được đạo rồi thì các bậc thiện tri thức phải nép qua một bên, chàng ra trước mặt chém chết. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma là như vậy đó. Tức là nắm được cái ách yếu này để an trú nơi đó hành trì. Thưa các vị, người đó mức độ cạn nhất diễn đạt đó là anh chàng này là hoàng đế của chính ảnh, ảnh là vua của chính ảnh, ảnh có quyền tự quyết của chính ảnh. Và giáo lý đạo Phật thì bảo rằng anh là hoàng đế chính anh là thần sáng tạo, nghiệp thức anh nắm trong tay, an lạc giải thoát anh cũng nắm trong bàn tay, không có một vị thần linh nào có quyền tác quy tác phúc trên các vị cả. Đức Thế Tôn chẳng qua chỉ là một vị thầy dẫn đường, khơi mở con đường tâm linh, và các vị nhận ra được thì các vị phải quay vào bên trong các vị. Các vị làm bật sáng năng lực Phật của các vị, rồi các vị sống với cái năng lực Phật của chính các vị, chứ không phải là cần một vị Phật nào dẫn đường. Thế cho nên nếu người Phật tử có được một cái kiến giải chân chánh như thế này, tức là có được cái chánh kiến như thế này rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ không bị bất cứ một cái thế lực gì lừa gạt hết, thần linh lừa gạt họ không được. Và thậm chí là những vị thầy có ho ra lửa hay là khạc ra vàng chi nữa cũng không có lừa gạt ai được cả. Đừng nói là mấy cái anh vớ va vớ vẩn là tuyên bố nọ tuyên bố kia mà có thể lừa gạt được ai, không hề. Vận mệnh ta nắm trong tay, thiên đường địa ngục ta muốn xin về đâu ta xin. Do vì ta bật sáng được cái năng lực giác ngộ, ta có niềm tin với điều này thì các vị đã có khả năng một mình làm chủ đời sống các vị, không bị ai thao túng về buồn, về giận, về ghét, về thương. Cạn nhất là như vậy. Mình từng có những điều chia sẻ với các vị rằng là chọc tôi là một việc, xúc phạm tôi là một việc, chà đạp tôi là một việc, nhưng mà buồn hay giận, ghét hay thương, khổ đau hay không khổ đau còn do tôi nữa nhé. Tôi cho phép tôi khổ tôi mới khổ chứ. Tự nhiên là xúc phạm tôi cái tôi khổ được à? Tự nhiên phun nước miếng vào mặt tôi cái tôi nổi giận được à? Cái chuyện đó nó vô lý vậy. Anh đụng vào đời tôi, anh đụng vào hình hài tôi, anh chạm vào tôi, anh có thể nghiền nát tôi, nhưng mà anh không thể nghiền nát được cái chi bên trong của tôi. Thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó vốn vô hình, nó luôn có mặt trong từng sát na nơi đời sống của các vị, làm sao có thể nghiền nát được cái phần nhận biết bên trong của các vị được? Nó rất là vô lý. Và cuộc đời mình cứ nổi chìm theo cái chuyện là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, là tại sao? Mình cứ dính chặt, tôi là thân này. Cho nên người ta phun nước miếng vào mặt mình, cái mình nổi sân si. Chứ chi, cái lúc vừa nổi sân si, các vị có thể làm được một điều khá thông minh, đó là khi cái sân si nó vừa bừng bừng lên thì các vị liền lui về bên sau. Các vị là người đang thấy. Sân si là một trạng thái tâm hành nó đang lên bên trong tâm thức của các vị. Và khi các vị là người thấy, trạng thái giận dữ là cái bị thấy, thì ngang đó chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái gốc của nó được nuôi bằng ý thức nha. Cái giận của các vị nó không phải tự nhiên mà có, mà cái giận sở dĩ nó lên là do vì ý thức của ta, sự suy nghĩ của ta, cái cách lý giải của ta, hoặc là ta đổ vào nó những cái tràng ngôn ngữ là cái kẻ này đáng giận, cái tên này là tên chết bầm, có gây lý sự với ta, hoặc là ta nghĩ đến cái chuyện quá khứ đã từng gây gổ với ta. Tức là ta lôi một tràng lý lịch của họ, ta cộng vô cái thái độ vừa xúc phạm với ta nữa, cho nên cái cơn giận ta nó từ một hạt mầm, một viên than nhỏ, nó bừng lên thành một đống lửa lớn, rồi cuối cùng nó thành một cái quả diêm sơn. Chứ còn bản chất sự việc kia nếu nó dừng lại ngang cái chỗ là các vị chỉ nhận diện rằng cái trạng thái giận nó đang lên, và các vị lui về, các vị là người đang nhìn cơn giận, Thì thưa các vị, không có lý do gì cơn giận nó lên nhiều hơn nữa cả. An trú ngay nơi trạng thái tâm nhận biết. Thì thưa các vị, mọi thứ phiền não nó liền mất đi gốc rễ của nó không có cách chi mà hoành hành các vị, tàn phá các vị được. Thế thì thưa đại chúng, chỉ làm bật sáng vầng trăng bên trong các vị lên thì các vị đã có thể cứu được cuộc đời mình giữa trần đời này. Không ai xúc phạm được ta, không ai thao túng được đời sống ta, không có chuyện người ta xỏ mũi mình dẫn đi dẫn về. Và thông thường đời sống mình thì cứ bị người ta xỏ mũi dẫn đi, khen một vài câu thì mũi mình to lên, mình cảm thấy dường như mình bay lên tới trời cao. Không cần khen các vị, người ta muốn lấy lòng các vị vô cùng đơn giản nha. Ta khen cái chi? Con của anh sao mà nó giỏi ghê, nó thông minh lạ, nó thành công. Con tôi muốn vậy mà không có được đó nghe. Thì mình nghe lòng mình nó phơi phới rồi. Không cần đụng các vị, đụng vào người thân các vị thôi. Còn không cần chọc các vị, chọc vào con các vị thôi thì các vị đã nổi sung thiên rồi. Thế thì thưa các vị, cuộc đời mình đưa cái lỗ mũi cho người ta làm chi? Xỏ dây, dẫn đi, dẫn về như dẫn bò. Nói một cái từ nó chính xác vậy đó. Ưa vui, khen vài câu. Ưa giận thì người ta chê vài câu. Thế thì thưa các vị, cuộc đời mình trong bàn tay của người ta vo tròn bóp méo như thế nào cũng được cả. Tội nghiệp chứ. Một đời sống của mình ở trong bàn tay của người ta thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Mình thiếu đi cái phẩm chất của một vị đế vương nghe. Và nếu các vị làm bật sáng nơi tâm các vị là cái năng lực nhận biết luôn soi sáng từng cái buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt trong các vị, thì liền tức khắc các vị là hoàng đế giữa cuộc đời này. Không ai có quyền trêu chọc được các vị. Thậm chí cái điều vô cùng đơn giản đó là hoàng đế thì chỉ có cho mà không có xin. Thế nào là cho? Thưa các vị, nếu anh thực sự là người có năng lực tu, thế thì cái sự sống của anh, cái sự có mặt của anh giữa trần đời hoặc trong đời sống gia đình, anh hiến tặng niềm vui, hiến tặng an lạc, hiến tặng cái sự lành thiện tốt đẹp nhất của anh cho người thân của anh, gọi là hiến tặng, gọi là cho. Anh không cầu xin, anh không có van vái ai, anh không cần phải lo sợ, anh không cần phải giữ gìn chi cả. Và những cái hệ quả tất nhiên nó là thế này: anh là hoàng đế, anh có nỗ lực như thế, thì cái chuyện tất nhiên xảy ra là anh thân được với ai, anh chơi được với ai thì người đó cũng có cùng một phẩm chất hoàng đế như anh. Còn nếu anh là cái ăn mày, anh thân với ai, anh chơi được với ai, chỉ có thể chơi được với ăn mày thôi chứ không chơi được với hoàng đế. Các vị hình dung coi, ăn mày đó có làm thân được với hoàng đế không? Không. Còn hoàng đế mà thân tình thì thân tình với những vị quốc vương chứ có phải thân tình với anh homeless ngoài đường phố đâu. Và thưa các vị, cái điều này trở lại trạng thái tâm thức của các vị, khi nó dâng lên, khi các vị tu tập được, thì cái chuyện tất nhiên đó là các vị có năng lực chuyển hóa được người thân của các vị cùng một cung điệu tâm thức như các vị. Rồi lỡ người thân ta là vợ ta hoặc chồng ta mất, mà ta có thể có được một đời chồng hoặc một người vợ thứ hai, thì cũng cùng một cung bậc tâm thức như vậy. Bằng không thì sao? Chợt vỏ dưa, thấy vỏ dừa không kinh sợ là chợt tiếp. Tại vì cái điều này nó xảy ra trong cuộc sống này, thưa các vị, nó nhan nhản thôi à. Có những người vướng phải một cái của nợ, đó là ông chồng nát rượu, cục cằn, thô lỗ. Thế rồi sao trời xui đã khiến ông uống rượu về, ông té ông vừa ông chết mất. Mừng thở chưa kịp ra hơi, nhìn quanh nhìn quất kiếm một ông chồng khác về, tưởng rằng là mình kiếm cái ông này khá hơn, quá ra ông này còn tệ hơn cái ông nát rượu và cục cằn hôm trước nữa. Tại sao? Thưa các vị, ăn mày thì chỉ kiếm ăn mày thôi. Bởi vì tâm thức mình như vậy, cái tần số tâm linh của mình nó ngang như đó thì mình chỉ như vậy mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, bật sáng được năng lực tâm thức bên trong của các vị. Các vị luôn làm cho năng lực tuệ tri của các vị, cái nhận biết của các vị nó bừng sáng. Thế thì các vị ngay hiện thời là hoàng đế. Các vị không có xin xỏ ai cái điều gì cả. Đến với các vị là nhờ ơn phước của các vị hiến tặng. Còn không đến thì thưa các vị, không có đến nỗi là tôi đốt xác anh à, nếu anh không đến với tôi. Không có chuyện đó. Không có chuyện ganh tị, không có chuyện nhỏ nhoi, không có chuyện phiền muộn. không có chuyện giành giật ảnh hưởng gì của nhau hết. Cái chuyện nó rất là tự nhiên như vậy. Nếu người ta có đủ nỗ lực thì cái chuyện phải phát sinh đó là họ có thể sống giữa 1.000 người, họ vui và họ vẫn cảm thấy họ một mình hiên ngang. Họ sống một mình, họ cũng vẫn tràn đầy niềm vui và họ cũng không hề cảm thấy cô đơn nha. Còn chúng ta, do vì chúng ta ốm yếu quá, chúng ta cô đơn quá, chúng ta cần người tựa nương, cho nên phải có đông người thương mến ta, phải có người tin cậy ta, ta mới cảm thấy có hạnh phúc. Mà nếu ai không tin cậy, không thương mến ta, ta thất vọng, ta tuyệt vọng, ta tự giận. Do vì mình không có làm bật sáng được năng lực nhận biết từ bên trong, tức là cái khả năng thấy được đạo mình chưa có, cho nên cuộc đời mình nó mãi nổi chìm trong cái khổ thôi. Thấy được đạo rồi, thưa các vị, chưa cần tu cho nhiều, các vị nghiễm nhiên trở thành hoàng đế giữa trần thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là các vị đang có vầng trăng bên trong mà không chịu sử dụng để trở thành kẻ ăn mày, rất là tội nghiệp. Mà nó đâu có xa xác gì đâu. Thế rồi cái câu hỏi lại là cái điều mình nói nó có dễ hiểu không? Một số người thì cảm thấy dễ hiểu, một số thì còn ngẩn ngơ. Mình giải thích thêm đôi điều cho nó đủ dễ hiểu. Chúng ta vừa nói điều thứ nhất là có hai loại mặt trăng nha. Mặt trăng vật lý bên ngoài, mặt trăng bên trong tâm thức. Thế rồi cái điều các vị hỏi nó là thế nào làm bật sáng được mặt trăng bên trong nơi tâm thức của các vị, phải không? Mặt trăng bên trong. Điều thứ hai là bật sáng. Cái đó gọi là năng lực giác ngộ nghe. Mình cứ nghĩ rằng là cái chuyện nhận biết buồn vui này nó phải từ phương trời nào nó chạy tới mình mới cảm nghiệm được. Thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, có lúc nào các vị không có cái biết không? Có điều mình vụng đến nỗi là mình cứ đồng nhất mình vào những cái đang suy nghĩ. Ví dụ như mình có nghĩ đông nghĩ tây thì mình thấy dường như cuộc đời mình nó rất là sống động. Còn những lúc mình không suy nghĩ chi cả nó tắt hết. Thì lúc đó các vị vẫn nói, vẫn cười, vẫn thở, vẫn đi vào, vẫn đi ra, chứ các vị có chết đâu. Tức là ta luôn nghĩ rằng là cái mà mình đang sử dụng, cái gọi là ta đó, là cái nó phải có tiếng thì thầm trong đây, nó luôn nói rầm rì trong đây. Còn cái trạng thái tắt hết mọi tiếng nói, đơn giản chỉ là cái nhận biết bình thường thế này, mình nghĩ nó không phải là mình à. Trong khi cái trạng thái nhận biết rất bình thường thế này, đó mới đích thực là cái năng lực nhận biết phát sáng từ tâm Phật bất động của các vị. Ví dụ, tôi nói từng lời, các vị mà không suy nghĩ gì cả thì các vị có biết tôi đang nói điều gì không? Biết chứ. Từng lời tôi nói ra, các vị đâu có suy nghĩ rằng là tại sao ông nói thế này, tại sao ông nói thế kia, tôi phải suy nghĩ, tôi mới có thể biết, thưa không? Tôi nói ra những điều vô cùng đơn giản thì các vị nghe, các vị liền biết. Rồi ví dụ thứ hai, nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Trên con đường tới đây các vị đã quen rồi. Các vị đâu có cần nói rầm rì, coi chừng chỗ này không biết có phải là chùa Quan Âm hay không. Mình phải lái vô phía tay phải, tay trái đây. Lúc ta chưa biết đường đi thì trong tâm thức ta nó luôn rầm rì, nó luôn nói nguyên thiên, phải không? Còn khi các vị quen rồi, từ đây về nhà các vị có cần ra lệnh trong đầu rằng là ta phải lái hướng này, ta phải dừng chỗ đèn đỏ này, ta phải bẻ lái vô, vân vân. Không, rất lịch, tự nhiên. Và trực giác của các vị nó bén nhạy vô cùng. Nó có hai trường hợp xảy ra. Khi cái tiếng nói rầm rì trong đây mà nó nguyên thiên á, thì lúc đó cái năng lực tâm của các vị nó chậm vô cùng. Cái sự phản ứng của các vị nó không có nhạy. Còn trạng thái tâm thức của các vị nó đang rỗng lặng tịch nhiên, nó chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết hiện tiền thôi. Thế thì cái sự phản ứng của các vị nó rất là nhạy. Rồi ví dụ thứ hai, dễ hiểu hơn nữa. Mình quay cuồng trong những toan tính bất an cả một ngày, cho nên tâm thức mình nó rối bời, mình muốn giải quyết cái sự việc này, giải quyết không có được. Thế rồi mệt quá, buông xuống, ngủ giấc cho ngon ra đã, tính sao? Sáng hôm sau, nhìn cái sự việc đó, mình thấy ổn, dễ on. Chỉ cần khiều nhẹ cái là mọi việc xong ngay.
Và chúng ta đã từng đi ngang qua cái giai đoạn học hành, có những lúc có những bài toán đố hoặc là những cái phương trình toán học mình giải không có ra nghe. Thế rồi ghét quá, dục ngang bên ngủ giấc, bật thức dậy, ố dễ o. Thế thì trong trạng thái tâm tĩnh lặng, nó không có xao động, không bất an, không có rầm rì, không có quyên thuyên, thì cái tinh thần ta nó rất là mẫn nhuệ, rất là bén nhạy. Lái xe trên đường cũng vậy, tâm các vị vô cùng thênh thang. Chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết, nó không có tiếng thì thầm, thế thì các vị phản ứng rất là nhanh. Dù bất thần ở trong nhà ta đâm xe ra thì các vị phản ứng liền thôi. Còn khi cái đầu của các vị mà nó quyên thuyên phố chợ trong này thì chuyện gì phát sinh? Đúng vô xe người ta như chơi, có phải vậy không? Và từ những ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó vô cùng tự nhiên. Nó có hai loại, một là biết bằng cái sự suy nghĩ rầm rì. Thứ hai, đơn giản là không có cái sự suy nghĩ rầm rì, nó chỉ là cái trạng thái nhận biết bình thường. Thế thì nó là tâm Phật chiếu sáng từ bên trong rọi sáng ra. Và ngay hiện tiện này, ai lại không có? Các vị ngồi đây, tôi nói từng lời, các vị không có phản ứng gì trong đây cả, tức là tâm các vị không có chạy về nhà, các vị cũng không cần suy tính cái chuyện là tại sao nói dài quá, thôi thì hồi hướng đi cho rồi, ví dụ như vậy. Nó đang an bình tĩnh lặng, nó rỗng, nó không có một tiếng nói phê bình phán đoán gì trong đây. Thế thì cái trạng thái biết đang có, ta đòi thêm cái gì nữa đấy? Thưa các vị, cái năng lực này đích thực nó là tâm Phật bất động của các vị. Nó vô cùng đơn giản, nó hiện tiền, nó rõ ràng, nó trải ra trước mặt các vị, nó không có lúc nào vắng cả. Mà tại vì mình không có dám đón nhận nó, mình nghĩ rằng là cái trạng thái đó nó phải chiếu sáng, nó phải có màu sắc năm sắc cầu vồng hay gì mới phải là tâm Phật. Mình lầm, mình cứ bị ngôn ngữ đạo lý người ta mạ vàng nạm ngọc, cho nên mình nghĩ rằng cái chuyện chứng đạo ngộ đạo là phải cái gì nó kỳ lạ, nó màu nhiệm. Thứ không, nó vô cùng đơn giản. Thấu đạt được đạo lý này thì người ta mở được cái con đường đi. Và cái chuyện nó vô cùng là giản dị. Các vị suy nghĩ điều này thì nó giản dị nè. Ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, đây là tiếng niệm Phật. Thế rồi mình không niệm nữa, một phút trống rồi, không có tiếng niệm thì thầm. Đầu đây là A Di Đà Phật, đầu này A Di Đà Phật. Cái quãng trống một phút này không có tiếng niệm nào hết. Nhưng mà trong cái quãng trống của một phút này, ta có sự nhận biết không? Thưa các vị, rõ ràng là cái sự nhận biết nó luôn có mặt, chứ nó đâu có đứt quãng. Bằng chứng là các vị vẫn còn đang sống mà. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, không phút nào không có bên các vị cả. Mà các vị cố tình quay lưng lại, cố tình quay lưng lại. Các vị chỉ thấy mình là sự suy nghĩ. Rồi nếu có buồn vui thì các vị đồng nhất mình vào buồn vui. Các vị quên rằng là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn. Nếu mình khéo thì ngay đó mình thấy đây là buồn, đây là vui. Còn lúc không có buồn vui có cái thấy không? Rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền vẫn có cái thấy ở nơi đây. Thế thì cái năng lực nhận biết mà nó vô ngôn, hai cái từ này các vị nên lưu ý đó. Biết nhưng mà vô niệm nha. Trạng thái thứ hai là biết mà hữu niệm. Tại sao biết mà hữu niệm? Mình nhận biết nhưng mà bên trong cái nhận biết nó có cái nội dung. Nội dung chi? Phân tích, lý luận nè, phê bình nè, phán đoán nè. Ví dụ như người ta đến gặp mặt mình nhìn mặt rồi mình làm cái chi tiếp. Cái tên này, cái mặt bữa nay sao nó hơi đằng đằng sát khí đây, có lẽ nó buồn mình, hoặc là vừa mới trúng số sao mặt mày hớn hở vậy. Tức là mình nhìn là mình liền phê bình, liền phán đoán, liền suy diễn. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Ví dụ các vị nghe người ta nói một lời, các vị không phải là đơn thuần nghe lời của người ta nói, mà các vị suy diễn lời nói của người ta, diễn dịch lời nói của người ta. Ví dụ như người ta gặp mình ta ghen, ồ hôm nay chị trông dễ thương ghê. Nếu mình dừng ngang đó, tâm thức của mình chỉ đón nhận rằng là người ta khen mình một câu thì nó vô cùng đơn giản. Nhưng mà không, Dường như cái giọng điệu này là giọng điệu nói mỉa mai mình đây chứ. Mình bình thường chứ, có dễ thương gì hơn đâu. Mắc cớ gì mà bữa nay là mỉa mai tôi đây, hay là đang trêu chọc gì tôi đây, vân vân. Tức là mình đặt ra 1000 câu nói, những cái luận lý trong đầu của mình, những cái tiếng thì thầm nó luôn nguyên thiên, thì ta gọi đó là biết mà có ý điệu sinh diệt bên trong, biết mà có nội dung tràn đầy, phải không? Còn cái biết và vô niệm nó hàm có nghĩa chi? Điều thứ nhất, năng lực nhận biết tỏ sáng hiện tiền không phải là cái đầu anh để đi chơi chỗ khác, không phải đang ngồi đây, mà anh đang chạy về phố, hoặc là chạy về nhà, hay là đang mở cửa xe lục lạ cái chi. Đơn thuần là tôi đang ở đây, cái năng lực nhận biết tôi nó có mặt ngay nơi thân tôi, tôi đang nhận biết hoàn toàn tự thân tôi, thì gọi nó là biết, nhưng mà nó không có nội dung, nó không có thầm thì, không có rầm rì, cho nên gọi nó là vô niệm. Vô niệm nhưng mà tràn đầy ánh sáng nhận biết, chứ không phải vô niệm là không ngơ như hư không này. Có hai trường hợp hư không nó có mặt, ta nhận diện điều này rất dễ. Trường hợp thứ nhất, nó rỗng, nó trống, nó không, nhưng mà không có ánh sáng. Trường hợp đó mà quy vào bên trong thì tâm anh đang rỗng, đang không, nhưng mà nó lại là trạng thái vô ký, nó thiếu ánh sáng chánh niệm nhận biết. Trường hợp thứ hai, rỗng trống, không có một mảnh mây nào, nhưng mà tràn đầy ánh sáng, thì trường hợp này là trường hợp biết trong trạng thái vô niệm. Có cái biết tỏa sáng nhưng mà không có nội dung của phân tích, rầm rì, chia sẻ, phê bình, phán đoán gì cả. Thế thì thưa các vị, trở lại cái chuyện là cái trạng thái này ai không có, nó đâu có rời các vị lúc nào đâu. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, không một phút giây nào không có trạng thái này cả. Thế cho nên thưa đại chúng, cái năng lực biết là cái năng lực tự nội đang có nơi các vị. Nó không phải là cái gì xa vời, nó không có chạy đi đâu cả. Chỉ cần các vị đón nhận nó, chịu khó, có một cái chút trải nghiệm thì các vị nhận ra điều này. Và một cái ví dụ nó vô cùng đơn giản mình hay dùng để cho các vị có thể đi vào rất dễ, đó là có những trường hợp là mình hát, mình đam mê tiếng hát, hoặc là mình nói, mình chỉ biết đơn thuần nói thôi, hoặc là mình làm việc, mình chỉ biết đơn thuần cái việc mình làm thôi. Trường hợp thứ hai xảy ra với người có năng lực tu, đó là chi? Họ hát để ngày mai họ lên trình diễn, cho nên bây giờ họ tập theo karaoke đó. Họ hát mà họ vừa làm giám khảo, chấm điểm họ đang hát nữa. Họ theo dõi cái mình hát như vậy có đúng hay không, đúng cái trường độ nhịp hay không, âm lượng đủ lớn hay không, những cái đoạn luyến lái có đúng như cái khuôn nhạc người ta cho phép không, hoặc là những dấu lặng mình có ngừng hay không. Thưa các vị, vừa hát mà vừa nghe hát, nó hàm ý nghĩa là chi? Ta là người đang hát, nhưng mà ta còn là một con người đang làm giám khảo chấm ta đang hát. Trường hợp này quy chiếu về bên trong, thưa các vị, cái buồn là con người đang hát nghe, còn cái tên giám khảo chấm người đang hát là chi? Là năng lực đang thấy cái buồn, cái vui đang vận hành bên trong các vị. Thì thưa các vị, không một lúc nào cái năng lực biết không có mặt nơi các vị cả. Các vị cố tình, các vị quên. Trong kinh văn gọi là chi? Bối giác hợp trần, cố tình quay lưng lại với năng lực giác ngộ của chính các vị để chạy vô phiền não, để chìm trong 3 cõi 6 đường. Còn nếu các vị thông minh một chút, khéo một chút, thì các vị liền thứ khác trong một chốc tay liền thấy mình là vị Phật. Cái này nó vô cùng đơn giản. Khi các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì các vị là cái thấy. Buồn, giận, ghét, thương là một trạng thái tâm hành, là một loại cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì liền an trú ngay nơi tâm Phật bất động của chính các vị. Nó không phải là chuyện xa vời, không phải là cái chuyện phải tìm cầu mệt nhọc, không phải là cái chuyện phải làm sao bật sáng. Nó vốn đã sáng rồi, không có cần làm cái gì bật hết á. Tại vì mình quên thôi. Mình cố tình quay lưng lại, cố tình không đón nhận. Mình cố tình mình thấy mình là cái sự suy nghĩ. Mình cứ nghĩ là phải suy nghĩ, phải phê bình, phải phán đoán, phải rầm rì, phải nói thì thầm, phải nguyên thiên. Nó rất là mệt mà mình lại chịu. Còn cái trạng thái tĩnh lặng, hiện tiền, nhận biết, rỗng sáng, nó vốn là cái rất tự nhiên, mình lại không có dám đón nhận nó chính là mình mới lạ. Đó là điều thứ hai giải thích để cho các vị thấy là cái năng lực giác ngộ đã tự có từ nghìn đời. Rồi điều thứ ba, đi vô bây giờ tập sống đi. Khi thấu đạt được cái điều và các vị có cái sự thực tập nhất định thì các vị sẽ dễ nhận ra điều này. Kỳ thực là những pháp hành trì của chúng ta là chúng ta tập để sống lại cái ta đã có, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Ví dụ như cái pháp thực tập vô cùng đơn giản là pháp thiền tứ niệm xứ nha. Đây là nền tảng vô cùng căn bản. Thưa các vị, cái pháp xưa nhất nhưng mà tràn đầy tự giác và chưa bao giờ tạo một cái phản ứng phụ nào để cho người ta chìm trong cái khổ sở khó khăn gì hết. Vừa cổ nhất mà vừa mới nhất mà tràn đầy tự giác mà hợp với căn cơ của chúng sinh mọi thời đại. Đó là truyền thống tứ niệm xứ. Đó là thiền Vipassana. Một bậc thầy lỗi lạc mấy mà nếu rời bốn niệm xứ này mà triển khai pháp hành thì thưa các vị là ma pháp chứ không phải là Phật pháp nghe. Cho dù thiền Đông Độ nói đông nói tây, kiến tánh thành Phật trực hạ thừa đương, liễu ngộ chân tâm thành Phật tức khắc, vân vân, thưa các vị, dù ông có nói trời nói trăng chi nhưng mà không vượt thoát ngoài niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của Đức Thế Tôn khai triển. Đừng có nghĩ rằng là những cái pháp thiền Đông Độ các vị thiền sư Trung Hoa khai thác rằng là đốn ngộ thành Phật mà nó khác với truyền thống Đức Thế Tôn dạy. Cho nên các vị đi vào thiền tứ niệm xứ thì các vị sẽ thấy là những bước thực tập này là sống với năng lực giác ngộ thật của các vị. Rồi trở lại cái việc cụ thể thế này. Đầu tiên chúng ta bài nhau cái cách là thở vô, tôi biết tôi đang thở vô để làm chi? Do vì chúng ta để cho tâm thức nó chạy đông chạy tây, đó là mức độ ai cũng nhận ra được cả. Đang ngồi đây nhưng mà tâm thức mình nó cứ gửi đi chín phương trời. Điều thứ hai, đó là ngàn vạn niệm rủi rong, cho nên ta cứ đồng nhất ta vào những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Điều thứ ba, trạng thái tâm của ta nó loạn đến đổi là ta không có được một phút giây nào yên bình cả. Cho nên người xưa bài ra rất là nhiều cách để cho các vị có thể làm cho định lực các vị nó có mặt rất là dễ. Đó là hãy tụng thần chú đi. Mỗi ngày tụng 1000 biến đại bi đi. Hoặc là niệm 1000 sau chuỗi đi. Để làm chi? Để cho cái năng lực định của các vị nó bắt đầu nó có mặt lại. Cái từ người xưa dùng gọi là gom ngàn vạn niệm tứ tung đó, nó trở về ngay một niệm. Thì cái phương pháp thiền tập là đem tâm nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra cũng có cùng một cách thế là gom ngàn vạn niệm về ngay trong một niệm. Thế nhưng mà cái phương tiện của niệm Phật và phương tiện của thiền nó khác biệt ở chỗ này. Ví dụ như mình gom ngàn vạn niệm chạy lung tung trở về ngay một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là bước được bước thứ nhất để có được định lực. Thế nhưng mà còn cái chi? Vẫn còn ở trên cái tầng của niệm sinh diệt nghe. Tại sao vậy? Tôi ví dụ một cách vô cùng đơn giản và dễ hiểu thế này. Các vị hình dung rằng học trò nó ồn quá. 40 đứa trong một lớp học, mỗi đứa mỗi nói chuyện, cho nên cô giáo làm cái chi? Cô giáo Việt Nam bị gỗ bãi nha. Học trò nó ngưng tức khắc, phải không? Cô giáo ra hiệu lệnh bằng cách gõ bảng vậy thì học trò nó ngưng. Giống như chúng ta niệm Phật để thu hết ngàn vạn niệm nó về ngay một niệm A Di Đà Phật. Rồi ví dụ như cô giáo này, cô gõ bảng mà học trò im, cái rồi cô bắt đầu cô làm vậy liên tục. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thay cái ồn của học trò thành cái ồn của tiếng gõ bảng. Tức là thay vì ngàn vạn niệm nó chạy lung tung, mình bắt nó về được một niệm thì chưa phải là an trú được trong vô niệm nghe, vẫn còn đang hữu niệm đó, tức là vẫn còn đang trên cái đà của niệm sinh diệt. Cho nên anh phải dừng cái tiếng gõ bảng đi để cái trạng thái yên lặng nó thực sự có mặt. Kỳ thực là người ta gõ bảng để cho học trò nó bớt ồn, và khi nó không còn ồn nữa thì phải đừng gõ bảng nữa mới đúng là cái điều mong muốn của cô giáo, phải vậy không? Sau đó không gian yên lắng như vậy, học trò nó chú ý, người ta mới bắt đầu dạy học được. Còn đằng này gõ bảng để cho học trò nó yên, rồi sau đó gõ bảng tiếp. Thế thì cái thì giờ nó không còn là thì giờ hữu ích để dạy học nữa. Thì cũng như thế thưa các vị, gom ngàn vạn niệm lung tung đó trở về ngay một niệm A Di Đà Phật, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa an trú được trong cái chữ gọi là niệm Phật. Tại vì niệm Phật nó hàm có nghĩa rằng an trú ngay cái thể giác ngộ của Phật tự tâm, chứ không phải niệm Phật là tụng cho niệm Phật. Mình hiểu làm hai cái từ này rất là tội nghiệp, đó là mình nghĩ rằng niệm Phật đó là tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật là sai. Tại sao? Thưa các vị, tôi tụng A Di Đà Phật hoặc tôi tụng Đại Bi bên ngoài các vị nghe, nhưng mà tôi không tụng ra tiếng, tôi tụng trong đây các vị nghe không? Mà tôi đang tụng đó, tôi đang niệm Phật rầm rì, cũng có nghĩa là tôi tụng, nhưng tụng cho chính tôi nghe. Còn tôi tụng ra ngoài miệng thì các vị nghe không khác gì nhau cả, cũng vẫn là tụng, cũng vẫn là những tiếng nói rầm rì. Thế thì niệm Phật nó hàm nghĩa là dừng tâm lại ngay trạng thái Phật của chính anh mới gọi là niệm Phật. Mà dừng tâm lại ngay trạng thái A Di Đà thì gọi là niệm A Di Đà nhé. Rồi thế nào là dừng tâm lại ngay trạng thái A Di Đà nơi chính ta? A Di Đà được gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đầu tiên vô lượng quang là chi? Là mặt trăng bên trong của các vị là năng lực nhận biết tỏa sáng, nó có thể soi được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, gọi đó là năng lực A Di Đà. Trạng thái này được gọi là vô lượng quang. Tại sao còn gọi nó là vô lượng thọ? Thưa các vị, cái năng lực nhận biết này vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế nào là chưa từng sinh? Các vị vừa sinh ra đã có nó rồi, chứ không phải cần học hành mới có. Cái học hành là để gia cố cho cái sự biết của các vị nó có nội dung, tức là cái sự suy nghĩ của các vị, thầm thì của các vị, phán đoán của các vị, nó liên tục, nó sinh diệt từng tràng ý thức, từng tràng chữ nghĩa trong đây, thì cái đó do học để tạo thành. Trong khi cái năng lực biết nguyên sơ, tức là cái thể A Di Đà Phật, là cái năng lực phát sáng, thì không phải là chữ nghĩa, nó nhìn thấy từng tràng chữ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái thể Phật nó vốn là vô lượng thọ, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chứng minh là ngay hiện đời này không phải ta học mới có. Nếu nó chưa từng sinh, thế thì nó không bao giờ diệt. Điều thứ ba, nó vô lượng công đức là sao? Càng dễ hiểu. Thưa các vị, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương vừa sinh ra trong các vị an trú ngay cái thể nhận biết, thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương liền bị đốt cháy, không còn một bóng dáng nào. Cho nên công đức lành của nó là quét sạch phiền não. Thế rồi an trú ngay cái thể này thì thưa các vị, người ta không làm một ác hạnh nào khác, người ta chỉ đơn thuần làm thiện thôi. Tại vì nó tương ứng với thể pháp thân của mười phương ba đời chư Như Lai. Cho nên an trú ngay cái thể biết này thì các vị sẽ không sinh khởi phiền não. Đối với vạn loại chúng sinh các vị không khởi ác tâm. Đối với người các vị tiếp xúc, các vị không hề phê phán một câu là người này khó ưa, người kia, vân vân. Thế thì nó là vô lượng công đức là như thế. Công đức sinh ra nơi tự thân các vị vì quét sạch phiền não. Công đức sinh ra đối với tha nhân là vì nó luôn khởi tâm từ. Thế thì niệm Phật nó hàm ý nghĩa chi? An trú ngay thể A Di Đà. An trú ngay thể A Di Đà là chi? An trú ngay cái thể tánh nhận biết chói sáng của các vị. Mà khi an trú được ngay nơi đó thì liền phá vỡ phiền não, đoạn đức nghiệp của ba cõi sáu đường, sinh trưởng ngàn vạn công đức lành. Cho nên gọi là niệm Phật, chứ không phải tụng với niệm Phật mình làm. Và tiếc thay, các vị sư truyền thống Tịnh Tông là không chịu giải thích một cách tột cùng để người ta thể nghiệm được điều này. Giáo lý Đạo Phật dù tịnh, dù mật, dù thiền chưa hề phản bội với dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ có điều các thầy không có chịu đi đến đầu nguồn để cho người Phật tử quy chiếu vào vạn con sông, nó đều đổ ra từ một nguồn, đều chảy về một biển. Từ cái đó chúng ta quy chiếu lại cái điều, cái pháp thiền nó không phải là phương tiện như niệm Phật. Tại sao? Ví dụ một cái phần rất cạn đó là niệm thân thôi, các vị thấy là an trú cái sự nhận biết để thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Cái hơi thở đầu tiên là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Thì cái chuyện gì phát sinh? Hơi thở rất là tự nhiên mà mọi con người trên trần đời này ai cũng phải thở để sống. Nó vốn là cái có mặt nơi các vị. Các vị không cần mượn phương tiện bên ngoài. Điều thứ hai, các vị có thể bỏ quên được mọi thứ không đem theo. Có thể bỏ quên sâu chuỗi không mang đi. Có thể bỏ quên cái tượng Phật không cần phải mang đi. Nhưng mà hơi thở các vị bỏ quên ở chỗ nào? Có thân là có hơi thở. Sự sống còn hơi thở đang có mặt. Thế thì thưa đại chúng, đây là một phương tiện tuyệt vời để cho các vị, làm cho cái năng lực nhận biết của các vị luôn có mặt trong từng hơi thở ra và vào. Cho nên điều thứ nhất là về cái lĩnh vực cạn, không cần mượn một cái chi cả. Các vị có được phương tiện tự nội để hành trì. Điều thứ hai, khi tâm các vị đã thuần, đã có được định rồi, thì cái chuyện hơi thở vào ra là cái chuyện của cơ chế vật lý nó vận hành. Nhưng mà cái chuyện cần làm đó là luôn làm cho cái năng lực biết hơi thở đó có mặt, gọi là cái biết luôn có mặt. Và khi làm được điều này thuần rồi, thì từng cái buồn, cái giận, cái lo âu, phiền muộn của các vị nó vừa bật lên thì các vị liền thấy ngay. Cho nên thưa các vị, từ một niệm thân nó đi vào niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó vô cùng là đơn giản, không cần một phương tiện chi cả. Và cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta dường như chỉ học lý nghe cho vui thôi, mà chúng ta không có ứng dụng hành trì nghe. Chúng ta thử ứng dụng một phần nhỏ của thiền tập thôi. Như mình hướng dẫn một buổi sáng hôm qua, các vị ứng dụng 3 bước của thiền tập. Bước thứ nhất là nhận biết hơi thở vô mũi. 10 phút sau các vị nhận biết hơi thở đang làm cho bụng phồng và xẹp. Và cái phần còn lại của thời thiền tập, các vị chỉ cần nhận biết toàn thân của các vị, phủ sóng toàn thân của các vị. Và nếu thực tập được điều này, thưa đại chúng, là có phút nào các vị không thực tập được không? Không. Điều thứ nhất là nó không gây trở ngại chi đối với hơi thở. Do vì có khi ta chú ý tới hơi thở hơi nặng á, thì hơi thở mình nó không tự nhiên á. Nhưng mà khi các vị chú ý toàn thân rồi thì không có cái chuyện là mất tự nhiên của thân đâu. Ví dụ như tôi đứng như thế này, tôi đang nói với các vị, tôi làm điệu làm bộ trước các vị. Nhưng mà nếu tôi có năng lực tu thì tôi làm được một việc rất đơn giản là chi? Tôi vừa nói nhưng mà tôi vừa nhận biết toàn thân thôi, được không? Tôi đang ngó ra ngoài nhưng mà tôi đang ngó vào tự thân tôi, được không? Vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản. Và khi tôi làm được điều này thì thưa các vị, những trạng thái tâm trong đây nó vừa bật lên là tôi thấy ngay. Và khi nó vừa bật lên tôi vừa thấy thì chuyện gì phát sinh? Không có lý do là cái buồn, cái giận, cái hờn, cái bất an, cái lo âu gì nó sinh ra mà tôi đồng nhất tôi vào nó được. Dĩ nhiên nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó vận hành là chuyện của nó. Nhưng mà tôi luôn là người quan sát đó. Cái từ này rất là quan trọng nghe. Người quan sát. Người quan sát là người làm gì? Đơn giản chỉ nhìn thôi. Không có chặn đầu biểu là mi không được đi, phải không? Không có rầy la, không có xen vào đời sống người ta. Tôi chỉ đơn thuần nhìn hắn thôi. Thưa các vị hãy thử làm điều này đối với thân các vị. Thì các vị đang an trú trong thiền tập, đang niệm thân hành nhé. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện rất là dễ thương và cũng đưa chúng ta đến sự thực tập rất là dễ. Cái anh chàng kia sáng anh đi, rồi chiều anh về, anh điều đặn như thế. Anh làm cho cái anh chàng gác gian của cái khu biệt thự kia rất là kinh ngạc. Chịu nổi cho nên một hôm anh chặn đầu anh nói này, tôi để ý anh nửa năm rồi đó. Sáng anh đi, chiều anh về, cũng giờ này anh đi, cũng giờ này anh về. Anh làm cái chi? Anh nói cho tôi biết. Thì cái ông già kia mặt mày tươi hồng và sáng rỡ như mặt trời nói, trước khi tôi nói anh biết thì anh nói cho tôi biết, anh làm chi? Anh kia nói, tôi làm nghề gác gian. Hỏi gác gian là sao? Nó tức là tôi ngồi ngay cái cổng này, ai đi vô thì tôi biết người ta đi vô, ai đi ra thì tôi biết người ta đi ra. Thế thôi. Tôi không có chặn đầu người ta, tôi hỏi giấy, tôi không có phạt tiền ai hết. Tôi chỉ đơn thuần một điều là biết người đi vào, biết người đi ra. Ông nói, ồ, tôi cũng làm nghề như anh vậy đó. Anh già gác gian nói, anh nói láo. Tôi hỏi anh nhưng mà tôi rình anh, tôi thấy là mỗi sáng anh đến bên cạnh dòng sông, anh ngồi gốc cây, anh ngồi anh nhìn trời, nhìn nước, nhìn chim bay, nhìn lá rụng. Và anh cười te cười tét. Và tôi rình thử anh làm cái chi, tôi chỉ thấy đơn giản một điều, anh ngồi anh chơi vậy thôi. dường như anh ở cõi trên xuống không phải nhân giới này. Anh nói không, tôi chưa giải thích cho anh tỏ tường là anh gác gian là anh nhìn người bên ngoài đi vào đi ra. Tôi gác gian là tôi nhìn người bên trong. Tôi đang nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn, và kể cả những tiếng nói thì thầm đang cuồn cuộn trong tôi nhìn nó thôi. Tôi cũng là người đang gác gian như anh vậy. Có điều anh gác gian bên ngoài, tôi là người đang nhìn vào dòng chảy bên trong tâm thức tôi. Các vị nhìn coi là cái chuyện này nó dễ cho chúng ta thực tập chứ khó khăn gì đâu. Các vị thử nhìn coi. Các vị thử là người quan sát tất cả trạng thái tâm hành bên trong của các vị. Từ cái tầng thô đó là buồn, là giận, là lo âu, là phiền muộn, là bất an, cho tới tầng mịn đó là những tiếng nói đang rầm rì trâu chảy trong đây, như phố chợ đây. Các vị nhìn được nó. Bước đầu rất khó, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ làm được một điều đơn giản rằng đó là ta sẽ nhìn rất tỏ tường. Và dần dần một cái mức phát triển kế tiếp đó là dường như dần dần nó vắng đi chứ nó không còn nhiều nữa. Cái lưu lượng xe đầu tiên trong con đường tâm thức ta nó rất là dày, nhưng mà dần dần nó thưa dần thưa dần, và tới một lúc chỉ đơn thuần còn lại cái này thôi, tức là cái trạng thái quan sát thôi, chứ còn đối tượng bị quan sát liền tắt mắt. Đây là con đường thiền tập vô cùng đơn giản, dễ thực tập. Và người nào có niềm tin với điều này, thực tập điều này thì chứng quả thánh. Mình đừng nghĩ cái chuyện tu là chuyện xa vời. Cũng đừng nghĩ rằng cái chuyện tu chỉ dành cho một số người, đó là những người xuất gia. Cũng đừng nghĩ rằng là chuyện tu nó dành cho một số người, đó là người nam có dũng khí và những người trẻ, thưa không. Đồng đẳng như nhau, các vị đều có khả năng thừa hưởng chánh pháp của Như Lai như nhau, mà các vị có chịu tu hay không mà thôi. Tức là các vị có thương đời mình cho đủ, hay là các vị muốn luyện đời mình vào buồn vào giận để cuối cùng chìm mất vào khoảng hư vô, thì chuyện này tự ta giải quyết. Nếu ta thấy đời sống này nó mong manh, đời sống này nó không có gì vui hết, đơn giản chỉ cần cái việc thôi, giác ngộ được thì thưa các vị, mình liền thứ khác luyện đời mình vào một việc hành trì thôi, chứ không có lý do gì mà đi đường khác. Kỳ thực là đời sống này có ít nhiều trải nghiệm rồi, các vị thấy là nó đi một vòng vậy thôi. Tới ngần ngày tuổi, thưa các vị, niềm vui ta đã đi ngang qua, ngũ dục lục trần ta đã nếm. Các vị hình dung coi là nó còn cái gì hơn nữa không? Không, ngang nó thôi. Nhiều lắm là nó lặp đi lặp về ngần nó việc thôi, chứ nó không hơn được. Ví như mà nó hơn được cái ngũ dục của trần gian mà ta đã từng nếm á, thì nó còn có nhiều niềm vui để ta hưởng thụ. Còn đằng này nó lên tới đỉnh thì nó xuống, nó lên tới đỉnh nó xuống, như cái vòng của đĩa hát máy thôi, nó quay vòng 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 thôi. Tâm thức của mình nó chưa đạt đến một cái trình độ trải nghiệm về đời sống, cho nên mình cảm thấy dường như là phải cần thêm 10 năm 20 năm nữa sống để hưởng thụ cuộc đời. Chứ kỳ thực là người ta chiêm nghiệm đời sống tỏ tường rồi, thưa các vị, họ thấy dường như là chẳng qua chỉ là cái chuyện kéo lê cuộc đời để đợi chờ cái chết, chứ không hơn gì cả. Rõ ràng là mình sống để làm chi? Để lê lết cuộc đời kéo dài hơn để chờ cái chết. Trong khi đó thì nếu đoạn đường dài từ đây đến cái chết mà nó có cái gì hơn á, thì cũng nên. Còn đằng này không, ngang đó thì hết. Thế cho nên những con người họ có một cái trái tim, có một cái tâm thức nhạy, thưa các vị, họ nghĩ rằng không cần. 30 tuổi đã đủ để chết rồi. Nó tự sát. Các vị nhìn như là những nghệ sĩ lỗi lạc, những nhà danh họa, nó tự sát là như vậy. Gần nhất có một tay người Đức Eckhart Tolle đó, các vị có đọc cuốn sách của ông nhé. Thưa các vị, là một giáo sư đại học, tốt nghiệp ở Đại học Anh ra rồi, và thành công thành danh vào tuổi 20 ngoài 30 chỉ đó thôi. Cái nỗi sầu thảm lớn nhất của ông đó là trong đầu này nó luôn có cái tiếng nói vang vang, chịu không nổi. Tức là nó luôn quyên thuyên, luôn phố chợ hoài, rất chán. Và ông nghĩ rằng là dường như cuộc sống này nó chỉ ngần nó việc thôi, hưởng thụ dục lạc ngần nó thôi. Nào ăn, nào ngủ, nào là chuyện tình dục, đời sống nó chỉ ngần nó việc thôi, chứ nó có gì hơn cái đó. giải quyết ngần đó việc. Mà đối với người Tây Phương, thưa các vị, cái chuyện tình dục đối với họ dường như nó chỉ là chuyện hắt xì thôi à. Tức là cái năng lượng cơ thể nó tràn đầy, nó lên đến một độ nào đó, người ta cần cái sinh hoạt tình dục như hắt xì một cái, nó thông thoáng lỗ mũi, rồi nó lại ngạt tiếp, rồi lại hắt xì một cái. Ông nói thế thì sống làm chi? Cái niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc đời người nó ngang đó thì nó hết, nó ngang đó nó xuống. Thế thì thay vì mình kéo dài để sống tới nhiều năm nữa thì thôi chết bây giờ cho nó khỏe. Thế thì bắt đầu chọn cái chết. Tại vì thưa các vị, cái đời sống của những tâm thức nó bén, nó trải nghiệm thì nó đều thấy vậy hết. Thế rồi hắn phát giác ra điều, ủa, có cái chán của đời sống và có cái con người không chấp nhận cái nỗi chán chường này. Thế thì nỗi chán chường là một, con người không chấp nhận thì nó đâu phải là nỗi chán chường đâu. Cái điều này nó dễ hiểu hay là nó khó hiểu với chúng ta? Vô cùng dễ hiểu. Có cái nỗi buồn chán của cuộc đời, có nỗi thất vọng của cuộc đời, và tôi không thể sống được với cái nỗi thất vọng này, tôi không thể sống được với những ngày tháng đáng chán này. Thế thì có cái con người và có cái nỗi chán chường, hai phần này. Mà cái con người và nỗi chán chường nó vốn là hai chứ đâu phải một. Mà lâu nay mình cứ đồng nhất mình là cái con người chán chường, trong khi chán chường là một cảm giác, một cảm thọ, một ý tưởng. Còn cái con người nó không dính gì với những phần kia cả. Ví dụ như chúng ta nói là tôi không thể sống được với cái nỗi khổ đau này, thì các vị thấy ngay câu nói là đã hàm hai ý trong đó rồi. Ý thứ nhất là chi? Cái sự vụng về, cho nên tôi đồng nhất tôi vào nỗi chán chường. Ý thứ hai, có nỗi chán chường và có cái con người không chấp nhận nỗi chán chường. Đúng hay sai? Ngay đây cái tên kia nó ngộ đạo lắm. Nó bật sáng, nó ồ hóa ra. Lâu nay mình ngu đến nỗi mình đồng nhất mình vào cái nỗi chán đời. Trong khi cái trạng thái chán đời là một loại tâm cảm, một loại cảm thọ, một loại tâm hành thôi. Còn ta vốn là con người không có chán chường á. Ta là con người đang quan sát nỗi chán chường, quan sát cái chán đời, quan sát cái nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng. Thế thì con người này dính gì nỗi tuyệt vọng đâu? Vỡ lẽ ra thưa các vị, và hắn nằm dài ra, hắn thưởng thức cái khả năng khám phá này. Rồi ngay lúc đó thì hắn thấy từng cái sợi nhện nó sáng bừng long lanh như như sợi tơ trời. Hắn thấy từng hạt bụi trên bàn chiếu sáng như kim cương. Hắn nằm một tuần lễ thưởng thức cái trạng thái hỷ lạc hắn vừa khám phá. Hay nói một cái từ nhà thiền đó là bừng ngộ. Hắn rất thích chí thưởng thức cái giác ngộ này. Sau đó thì hắn ra ngoài đường, hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Cái chi cũng là niềm vui tặng cho hắn đó. Và ta hình dung rằng một giờ nói chuyện của hắn đó, về cái đời sống tâm linh đó, thưa các vị, bạc ngàn. Hắn có một cái chương trình ở đài truyền hình Mỹ, và người ta muốn tham vấn hắn thì thưa các vị phải bỏ tiền rất là nhiều để tham vấn. Và những cuốn sách hiện tại của Eschatoli nó trở thành một loại sách hàng đầu trong những bậc thầy tâm linh ngay. Ta cứ tưởng là ngài Đạt Lai Lạt Ma là người được yêu chuộng nhất trên hành tinh, hoặc là siêu ông Nhất Hạnh là người được yêu chuộng nhất, nhưng mà thưa các vị, đó đứng phía sau cái tên mà đầu tiên được mọi người yêu chuộng là Eschatoli, là bậc thầy tâm linh hàng đầu trên hành tinh này, thưa các vị. Thế rồi từ cái chuyện đó chúng ta trở lại cái chuyện mình đang nói. Điều thứ nhất, cái tên đó dường như nó không ăn chay ngày nào đâu nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, nó sống dung dăng dung dẻ giữa trần đời, chứ nó không hề là một thầy tu, là một nhà sư, hay là một linh mục, hay là làm một cái chi cả. Nhưng mà lời của hắn, thưa các vị, nó tràn đầy tuệ giác. Nó có thể dẫn bất cứ câu kinh nào nó nói cũng đều đúng y như cái ý của Đức Thế Tôn nói. Dẫn một vài lời kinh trong thánh kinh nó nói cũng tràn đầy tự giác. Thế nhưng mà hắn nói rằng là hắn không vận dụng các truyền thống tâm linh. Hắn chỉ đơn giản là dùng năng lực hiểu biết từ tự giác của hắn phát sáng, hắn viết sách thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nhu cầu để giác ngộ nó không phải là cái gì xa vời, và nó cũng không cần bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài để các vị giác ngộ cả. Tại sao? Các vị có cái buồn là có điều kiện giác ngộ rồi. Tại sao? Khi có cái buồn tức là có cái con người đang thấy cái buồn nhé. Cái năng lực quan sát nó đang ẩn tàng, nó có mặt trong bất cứ mọi tình huống nào của đời sống ta. đang có mặt trong bất cứ một cái trạng thái tâm hành nào đang vận hành bên trong các vị. Thế thì có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có phiền muộn, có tiếng thầm thì trong đây là có điều kiện để các vị giác ngộ. Tại vì khi có nó là có cái đối tượng để cho các vị trở thành người quan sát. Thế thì thưa các vị, mọi người đều đồng đẳng nhau trong cái năng lực sử dụng cái nguồn tự giác của chính ta. Và chưa có một giáo lý nào đơn giản, hiện thực, dễ thực tập và chứng nghiệm hiện tiền như điều Đức Thế Tôn dạy. Không có cầu cạnh thần linh. Và cái tính bình đẳng đặc biệt có mặt trong đạo Phật là chỗ này, là chỗ này. Khéo thì thưa các vị, trong một tróc tay liền thấy đạo. Khéo thì trong một tróc tay các vị liền là người an trú được trong thể tâm bất động. Thế rồi mình dẫn một câu kinh của kinh Bát Nhã: Bồ Tát Quán Tự Tại chiếu kiến ngũ uẩn dài không độ nhất thiết cổ ách. Các vị thuộc câu này chứ hả? Hai cái chữ hành thâm, một câu kinh thôi. Và thưa đại chúng, ta hình dung rằng 600 cuốn Bát Nhã, một bộ nó 600 cuốn, mà các vị thấy ngài Trí Nghiêm, ngài dịch đó, nó dày như thế này, đọc có khi mất chừng nửa năm mới hết. 600 cuốn Bát Nhã gom lại một bài kinh Bát Nhã 200+ chữ. Thế rồi một bài kinh Bát Nhã gom lại một câu này thôi nghe: Khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua tất cả khổ ách. Ta cứ nghĩ Bồ Tát Quán Tự Tại này là cái ông Bồ Tát đang ngồi trên bàn, tức là ngài Quán Thế Âm. Thứ không, Bồ Tát Quán Tự Tại là mặt trăng bên trong các vị đấy, là năng lực nhận biết của các vị đấy. Khi đi vào Pháp Bát Nhã sâu xa, gọi là hành thâm Bát Nhã, tức là an trú ngay cái sự nhận biết, gọi là hành thâm Bát Nhã, chứ không có gì lạ cả. Liền soi thấy năm uẩn là không, độ tất cả khổ ách. Kỳ thực cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi có buồn, có giận, lo lắng, bất an, các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là các vị là người nhìn. Buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn trở thành đối tượng bị nhìn thì các vị liền là Bồ Tát Quán Tự Tại. Đang là người đang thấy năm uẩn, chứ các vị không hề là năm uẩn. Khi tôi thấy cái bình thủy, cái tập, cái quyển kinh thì tôi là người thấy, quyển kinh là các vị thấy, phải không? Khi tôi thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thế thì Đức Bồ Tát bên trong đang thấy năm uẩn của các vị, chứ các vị không hề đồng nhất các vị vào năm uẩn. Thì tất cả mọi khổ ách liền triệt tiêu. Đúng nguyên tắc nó phải như vậy. Tại vì khi anh thấy đây là buồn, đây là giận, thì anh không phải là buồn giận rồi đó. Điều này không ai cãi được hết. Nó đúng như vậy đó. Thế rồi hành thâm là sao? Không có phải là chúng ta phải chẻ nát hình hài năng quẩn này ra thành mảnh bụi mới gọi là hành thâm đó. Không. Hành thâm nó hàm nghĩa là luôn an trú trong cái tuệ quán như vậy gọi là hành thâm. Anh luôn sống ở cái biết như vậy gọi là hành thâm. Chứ mình đừng nghe các thầy giải thích rằng là tôi phải chẻ năm uẩn ra, hoặc là năm uẩn này được kết hợp bằng nước, bằng lửa, bằng gió, bằng mây trời, vân vân. Không cần. Ta chỉ làm một việc vô cùng giản dị là ta là cái biết, năm uẩn là cái bị biết, thì gọi là hành thâm Bát Nhã. Và sống liên tục như vậy, thưa các vị, đoạn trừ phiền não liền, chứ không có lý do gì phiền não còn nữa các vị cả. Và vượt khổ ách không? Vượt tức khắc. Ta lầm tưởng rằng ta đã sát nhân, mất 20 năm, một hôm đọc một mẫu tin ngắn là cái người này đã chết trước khi ta cán qua mà. Thế thì liền thứ khác, lòng các vị nhẹ tên, mọi nỗi niềm ân hận, mọi nỗi niềm lo âu phiền não mình đã từng giết người, thưa các vị, bốc khói bay đi, không còn dấu vết gì trong tâm thức các vị. Thì cái điều này nó cũng đúng với cái tình trạng này, thưa các vị. Các vị là người nhận biết, năm uẩn là cái bị biết, thì liền thứ khác các vị không còn phiền não thôi. Không có gì lý do gì mà còn nữa cả. Tóm lại, trăng bên ngoài thì ngẩng mặt lên nhìn mới thấy. Trăng bên trong thì các vị không cần ngẩng mặt ngẩng đầu chứ cả. Chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết thì liền thứ khác các vị là Đức Quán Tự Tại. Các vị là vầng trăng đang bừng sáng bên trong. Các vị là hoàng đế của chính mình. Các vị mặt trời chói chang nơi tâm thức của các vị trong một tróc tay. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng. Where?